cái vô thường, cái ý nghĩa mà sanh diệt đó là một cái đặc tính của hành, là sanh và diệt. Như là hơi thở vô rồi thở ra rồi thở vô, đó gọi là sanh diệt. Nhưng mà cái đặc tính thứ hai đó là cái đặc tính khổ. Các hành cũng là còn, chẳng những nó vô thường mà nó còn là khổ. Thì bây giờ là nói tới cái hành này là cái ví dụ như cua tay hay là ngồi, đi, đứng, nằm, ngồi. Đi là hành, đứng là hành, nằm là hành, ngồi là hành. Cái hành nào sướng? Ví dụ như mình ngồi hoài mỏi lưng quá mình ưng nằm thì mình cho nằm là sướng. Nhưng mà mấy người bài liệt đó, họ bị bài chùi có sướng không? Đương nhiên là khổ vô cùng, nằm liệt giường mòn chiếu là khổ. Rồi đi hoài cũng không có sướng gì. Thành ra bốn oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi, không có cái oai nghi nào là sung sướng thực sự hết á. Nó chỉ là đỡ khổ thôi. Vì vậy bây giờ tôi nói tới cái mà cái các hành chẳng những là vô thường mà nó còn là khổ. Không có cái hành nào là cái hành mà tuyệt đối là đáng muốn hết trơn á. Cũng giống như món ăn, quý vị thích ăn cái gì mà cho quý vị ăn cả đời một món đó, quý vị ăn có nổi không? Ví dụ như rau muống là ngon thiệt, mà ăn cả đời ăn rau muống không đâu có ngon. Nhưng mà bây giờ mấy người qua Mỹ đó thì là họ là thèm rau muống lắm. Thì không có một cái gì là tuyệt đối hết trơn á. Hay là một bản nhạc mà nó hay, mình khen hay thiệt, nhưng mà mình nghe rồi chừng 3 ngày là mình chán cái lỗ tai quá rồi, mình nghe không muốn nghe nữa. Thì tất cả những cái đó gọi là hành khổ đó, là nó không phải thực sự là vui sướng mà chỉ là đỡ khổ thôi. Thì các hành á là vô thường và là khổ, vì không có một cái gì mà mình có thể là chịu đựng mãi mãi được hết đó. Nhưng mà bây giờ nói tới những cái gì nó che lấp cái đặc tính vô thường và khổ, nó làm chúng ta không thấy rõ. Đó là những cái chân lý Phật dạy mà vì sao chúng ta không thấy rõ. Thì thứ nhất là vì cái vô minh của chúng ta rồi. Cái tâm hồn chúng ta nó sẵn có cái vô minh tham ái, nó muốn níu kéo một cái gì không còn nữa. Thực sự là vô thường, mọi sự, mọi niềm vui sẽ qua đi. Trẻ rồi phải già, sống rồi phải chết. Nhưng mà chúng ta lại muốn sống mãi, muốn trẻ mãi, muốn vui mãi. Cho nên là cái vô minh đó làm cho ta níu kéo những cái gì mà không có ở lại được mãi. Thì cái vô minh đó là cái từ nồi của chúng ta, từ ở bên trong á của chúng ta. Nhưng mà ngoài cảnh nó cũng có một cái đồng lõa để làm cho chúng ta không thấy được sự thật. Thì cái đó là cái gì? Thì trong đạo Phật đó gọi là cái màn ảo hóa đó. Mà ảo hóa đó là cái gì? Ảo hóa đó chính là cái tính cách tương tục. Vì cái tính cách tương tục mà nó che lấp cái vô thường. Ví dụ như một cái đốm lửa mà nó quay thật nhanh thì nó thành một cái vòng lửa. Chúng ta thấy một cái vòng lửa cho chúng ta không thấy cái đốm lửa đó, vì nó quay nhanh quá. Một đứa trẻ cũng vậy, nếu mà bà cha mẹ nuôi nó trong nhà từ nhỏ lớn cứ thấy nó là đứa trẻ thôi. Đố mà mấy đứa con mà nó cứ ở hoài với cha mẹ, đố mà nó có trưởng thành được. Vì lúc nào cha mẹ cũng thấy nó là đứa con, một đứa bé thôi. Thành ra cha, tại vì thấy luôn, tương tục thấy luôn như vậy, thành ra không thấy nó lớn, cứ thấy nó cho là con mình. Dù nó 3-40 tuổi này cũng là con mình, 6-70 tuổi cũng là con mình thôi. Thành ở gần nhau luôn, tương tục á, thì nó lại che lấp cái tính vô thường. Vì vậy mà những cái chúng ta nói là mình tu hành là trong không chỗ, không có chỗ nương mà ngoài không chỗ tựa, là vì vậy đó. Mình thì đã vô minh rồi mà ngoài cảnh nó còn làm có những cái màn ảo hóa, nhất là bây giờ quảng cáo rồi bao nhiêu là những cái trò vui, mà tất cả cái đó đều kích động giác quan của chúng ta để chúng ta không thấy được cái sự thật. Thì là cái chính cái đặc tính mà tương tục đó làm cho chúng ta không thấy được cái vô thường, nó che lấp. Và còn cái khổ đó, các hành là khổ, chúng ta đâu có thấy khổ, chúng ta chỉ thấy vui thôi. Là nhờ cái gì? Có cái gì che lấp? Là nhờ sự thay đổi. Chúng ta ngồi lát mà hơi mỏi chút, chúng ta đã đứng dậy rồi, thì đâu có thấy ngồi là khổ. Hay là nằm một lát, chúng ta nằm chán, chúng ta đứng dậy ta đi rồi, thì chúng ta đâu có thấy nằm là khổ đâu. Có phải không? Cho nên là cái khổ đó, cái đặc tính khổ đó, nó cũng bị che lấp bởi cái sự thay đổi. cái sự thay đổi dáng điệu uy nghi đấy, chúng ta làm cho chúng ta không thấy các hành là khổ. Vì vậy mà Đức Phật luôn luôn nhắc chúng ta chánh niệm tỉnh giác để gột rửa tham ưu ở đời. Vậy thì chúng ta chỉ biết khi mà chúng ta thấy như vậy thì chúng ta chỉ là thấy đỡ khổ là khoái quá rồi, chứ đừng có tham vui. Nằm á thì là khỏi có bị ngồi lâu, khỏi có đứng, mà mình còn đi đứng nằm ngồi được là mình đã thấy sung sướng rồi. Đừng có đòi nằm nệm cho êm, đi xe cho sang hay là cái gì, tất cả những cái gì mình chúng ta vì chúng ta ham muốn quá nhiều. Và bây giờ khi mà mình ý thức được các hành là khổ đó thì là mình chỉ tìm cách làm sao đỡ khổ thôi. Thì khi mà mình sống mà để đỡ khổ đó thì mình không có tạo thêm nghiệp nhiều, không tạo thêm nghiệp mới. Còn chính những người ham ăn nhiều đó thì mới là bị đau bụng mà bình nọ bình kia. Còn ăn để cho đỡ đói thôi, để duy trì cơ thể, thì chính cái người đó là ít bệnh nhất. Làm ra các hành tức là ăn uống cũng là cái hành. Mình ăn á, mình biết là cái chuyện ăn là mình sẽ coi như là ăn để đỡ đói, vì đói là cái khổ. Thì mình ăn làm sao vừa đỡ đói thôi, đừng ăn quá no. Quá no thì nó sẽ là tai hại vô cùng. Hay là đòi ăn cái miếng ngon, thì chính những cái đó làm cho mình khổ. Còn khi mà mình theo đúng lời Phật dạy đó thì mình chỉ tìm cách đỡ khổ thôi. Tại vì mình đã thấy tất cả các hành đều là đau khổ thì đỡ khổ là được rồi. Giống như là chúng ta sống á, giống như một cái người mà ra tòa, lúc đầu là nghe tuyên án tử hình, sau là hạ xuống chung thân là mừng quá rồi. Nhưng đâu phải chung thân là mừng vì đỡ bị tử hình thôi. Hoặc là kêu 20 năm, bây giờ giảm xuống 10 năm là mừng. Đâu có phải vì ở tù 10 năm mà mừng, mà vì được giảm tới bớt 10 năm. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta phải ý thức rằng cuộc đời chúng ta dù chúng ta sống cái kiểu nào đi nữa cũng là đỡ khổ thôi. Vì tất cả mọi hành đều là đau khổ. Thì khi mà chúng ta đã được đỡ khổ đó thì chúng ta phải dùng cái đỡ khổ đó để chúng ta làm việc thiền, chúng ta làm những cái gì cho có ích lợi cho mình và cho những người xung quanh, đừng có gây thêm đau khổ cho mình và những người xung quanh. Đó là cái nghề thuộc sống. Còn nếu mà mình thấy là mình còn đi đứng nằm ngồi được, cho đến khi cái người mà không có ngồi được, không có đứng dậy được, bại liệt thì đau khổ biết mấy. Thì cái đó là cái mà những cái mà che lấp cái chân lý, làm cho chúng ta không thấy chân lý được. Thì tôi nhắc lại là bên trong là vô minh, mà bên ngoài đó là cái tính tương tục của mọi sự và cái sự thay đổi dáng điệu ở nơi chúng ta. Vì chúng ta còn thay đổi dáng điệu được cho nên chúng ta không thấy khổ. Còn cái người nằm liệt giường thì thấy cái hành là khổ. Vì vậy mà khi mà chúng ta còn thay đổi dáng điệu được thì chúng ta phải thấy đó là một niềm hạnh phúc. Còn cái đặc tính thứ ba thì lui tới tất cả các pháp tu của Phật là đều để cho chúng ta thấy được cái vô thường vô ngã khổ của cuộc đời, để mà thấy được cái niết bàn tịch tình là an vui. Không phải là chỉ thấy vô thường vô ngã không, mà phải thấy thường lạc ngã tình của niết bàn. Khi mà chúng ta đã thấy được cái đó là chúng ta được niết bàn đó, chúng ta không còn tham luyến thế gian nữa, thì tức là chúng ta an trú luôn luôn ở trong cái thường lạc ngã tình của niết bàn, chứ không phải là niết bàn ở đâu xa hết. Khi mà thấy được vô thường khổ đó thì chúng ta xa lìa tất cả những cái mà đưa đến vô thường khổ. Chúng ta không còn bám víu vào những cái gục, cái tham ưu ở đời. Và do đó chính không bám víu gục lửa tham ưu ở đời thì chính cái đó là giải thoát. Bây giờ đặc tính thứ ba là vô ngã, hành cũng là vô ngã. Thì quý vị đã từng nghe mấy kỳ trước rồi. Hành đây cũng là nói về tứ đại hay là 32 uế vật trong thân cũng là các hành. Thì 32 uế vật đó nó tụ hợp lại trong thành một cái thân này, cho nên mình thấy cả một khối, một toàn khối. Cho nên mình không thấy cái vô ngã, vì nó có một cái toàn khối có vẻ rắn chắc giống như một chiếc xe đạp đó. Khi mình ráp lại chạy bong bong thì chúng ta thấy là rõ là có chiếc xe đạp rõ ràng. Bây giờ tháo ráp ra mỗi nơi mỗi cái để lại, chúng ta không có thấy làm sao mà dùng xài thành chiếc xe đạp được. Nó mất luôn cả cái tên xe đạp. Nếu để riêng từng cái một, cũng chiếc xe đạp đó mà tháo ra hết á, mình để một đống để trong góc phòng, để ngoài nhà kho thì không còn gì là xe đạp hết. Cho nên chính cái tính mà nó tương tục lại, nó tù hợp lại, trong Kinh Kim Cang gọi là hợp tướng đó, nó làm cho chúng ta có cái ảo tưởng về một cái ngã. Ngã đây có nghĩa là một cái mà thực sự có thực chất. thì cái ngã tướng này nó bị cái vô ngã mà Phật dạy nó bị che lấp bởi cái hợp tướng. Vì vậy mà Đức Phật dạy chúng ta phải luôn luôn phân tích đó. Cái thân này thành ra 31 hay là 32 uế vật, tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thần, vân vân, hoặc là phân tích thành địa, thủy, hỏa, phong, thì không thấy đâu là cái tôi hết đó. Thì trong kinh Kim Cang gọi là hợp tướng, hay là cho rõ là ví dụ như cái đống cát chẳng hạn, mình thấy một cái đống cát rất lớn, mình gọi là cái đống cát. Nhưng mà nếu mà gió thổi một trận, có một trận bão nổi tung lên, cát bay mỗi nơi mỗi hột á, thì không còn gì là đống cát hết á. Đống cát là do vô số hột cát mà nó hợp lại thôi. Cái đống cát phải nói là vô ngã, là vì như vậy vô ngã có nghĩa là không có tự tánh, không có gì gọi là cái đống cát hết, chỉ vì nó do nó hợp lại mà thành thôi, nó hợp nhiều hột cát lại thành thôi. Thì cái tính mà vô ngã mà Phật dạy đó, từ chúng ta đã vô minh rồi, nhưng mà ngoài vật nó cũng a tòng cho cái vô minh của chúng ta bằng cách nó có một cái bề ngoài rất là hấp dẫn, làm cho chúng ta không có thấy được một cách đúng đắn cái thật tướng của nó. Ví dụ như mình có thể là mình già ghê lắm, thật già, nhưng bây giờ đưa tới chỗ Mỹ Viện chẳng hạn, ủi da rồi căng mắt xẻ mày chống tay chống mũi là gì, một lát cái bà già 80 tuổi có thể trở lại thành như một cô gái 40 tuổi chẳng hạn. Thì tất cả những cái mà sửa đồ gì vậy, gọi là những cái chuyện mà quảng cáo đổi đời đó, nó bao nhiêu là nó cái nó lừa dối mình, đến nỗi rốt cuộc mình tá hỏa thông tin luôn, mình giống như là mê hồn trần. Mình thì đã vô minh rồi mà ngoài còn xúi thêm cho mình để làm cho mình thành tu ở đời là hết sức khó, là vì như vậy bao nhiêu là thanh sắc quyến rũ mãnh liệt, nếu mình không có một cái chí lớn mà biết mà lánh vòng tìm chân đó, thì là dễ rớt như chơi. Vì vậy mà người Phật tử đó luôn luôn phải nhớ tới ba cái pháp ấn này, vô thường, khổ, vô ngã. Khi mình nhớ được ba pháp ấn đó, tức là mình an trú ở trong niết bàn tịch tịnh rồi đó. Thành ra vì vậy mà vô thường, khổ, vô ngã, mặt trái của nó chính là thường lạc ngã tịnh. Tại vì khi mà mình thấy vô thường mình không ham nữa, mình không ham nữa thì mình không bị nó làm cho điên đảo. Khi mà mình không điên đảo vì cái ngoài vật, tức là chính mình đã ở trong niết bàn rồi. Thành ra vì vậy mà một mặt chúng ta có thể nói là vô thường, khổ, vô ngã, nhưng một mặt khác, vì vậy mà trong kinh Đại Thừa thì là hay nhấn mạnh cái tính thường lạc ngã tịnh của Phật hay là của niết bàn. Niết bàn là thường lạc ngã tịnh. Đức Phật luôn luôn ở trong thiền thường lạc ngã tịnh, dù ngài sống giữa chờ đời, dù ngài sống giữa những cái người nghịch với ngài, ngài vẫn ở trong niết bàn. Là vì sao? Vì người ta sân si mà ngài không sân si, ngài không có, người ta có mắng chửi ngài, ngài cũng như không. Giống như núi đá, ngài có dạy cái câu là như núi đá kiên cố không bị gió lay đó, phỉ báng hoặc tán dương không lay động bậc trí. Vì khi ngài ở giữa những cái người nghịch với ngài mà ngài không có bị dao động vì những cái mà những cái sự mà ganh tị rủa xả của người đời, thì chính lúc đó ngài đang ở trong niết bàn đó. Cho nên Đức Phật thì luôn luôn ở trong thường lạc ngã tịnh, mặc dù ngài sống giữa cuộc đời. Vì vậy chúng ta học cái pháp ấn vô thường, khổ, vô ngã để thấy cuộc đời là vô thường, khổ, vô ngã. Nhưng mà đồng thời khi mà chúng ta thấy được vô thường, khổ, vô ngã là như vậy, tức là chúng ta đang ở trong niết bàn, và niết bàn có nghĩa là thường lạc ngã tịnh, là an vui. Vì khi đó chúng ta không có bị xoay, không có bị điên đảo vì những cái ngoài cảnh nữa, không bị ngoài cảnh làm cho chúng ta thất điên bát đảo. Khi mà chúng ta thấy sắc mà chúng ta không ham, chúng ta nghe tiếng khen lời chê mà chúng ta bất động, thì đó có phải là chúng ta đang ở trong niết bàn không? Đó rất là ngã, thường lạc ngã tình là như vậy. Bây giờ nói tới cái 16 cái đề tài quán mà chúng ta học với Hòa Thượng đó, thì 4 cái đề đầu là chúng ta chỉ có tập trung vào cái hơi thở vô, hơi thở ra, và không có tán loạn. Thì lúc đầu là chúng ta chỉ tập về cái thân thôi, tập quán về cái thân, chưa nói tới cảm thọ, chưa nói tới cái ý thức, và chưa nói tới các pháp. Thì 4 cái pháp đầu, thở vô dài, tôi rõ biết tôi thở vô dài, rồi tới thở ra dài, rồi thở vô ngắn, thở ra ngắn, rồi an tình thân hành tôi thở vô, an tình thân hành tôi thở ra, thì cái đó làm cho tất cả cái thân hành, tức là hơi thở của chúng ta, nó từ từ nó vi tế dần dần. Thì cái đó là chúng ta chỉ quán cái sắc mà thôi, chưa quán tới cái danh. Con người chúng ta gồm có hai phần là danh và sắc. Danh tức là phần tâm, và sắc tức là phần vật lý. Thì ở đây là chúng ta dùng cái danh để quán cái sắc. Cái đó là cái cách dễ nhất cho cái người sơ cơ, hoặc là dùng danh để quán sắc. Thì theo các cái nhà mà tiểu thừa đó, thì họ dạy có một pháp đó thôi cho cái người mới tập ban đầu. Như là bên Thái Lan đó, bây giờ có một thầy đó già lắm, thầy hướng dẫn cho những cái người Mỹ, người Anh ở bên đó tu tập, qua bên Thái Lan tu tập. Hôm trước tôi có gặp một ông giáo sư ở Sorbonne, ông qua bên Thái Lan tu thiền, thì ông gặp rất nhiều người Anh, người Mỹ họ qua đó tu, thì họ bày hay lắm. Cho những cái người đó tới tu, mà tu họ đắc thiệt đó, họ đắc được cái mà họ tách được cái thân và cái tâm họ ra riêng à. Tức là chỉ lúc đầu là dùng danh để quán sắc thôi, danh tức là cái tâm của mình. Thì vì thầy bày cho mình đó, khi mình đi, mình đứng, mình nằm, mình ngồi, co tay, duỗi tay, mình cứ nghĩ là đây là cái rupa. Đầu tiên là bên Thái Lan họ dùng cái chữ rupa là sắc đó, họ kêu bằng cái chữ rupa rất là hay, là chữ rupa tiếng Pali đó, mà còn có cái nghĩa là nó bị bức bách, nó bị bức bách, bị làm phiền bởi những cái nóng lành đói khát. Thì mình có cái thân, tức là mình bị làm phiền đủ thứ hết á. Đói một chút mình chịu cũng nổi này, no chút mình chịu cũng nổi này, nóng quá mình chịu không nổi, lành quá mình chịu không nổi. Có phải là mình bị phiền nhiễu vì cái thân này đúng không? Cái thân này là một cái cục, nó làm cho mình phiền vô cùng. Mình mà chưa có bình đó, cho mình bình một chút, bình mà dù bình một cái có mảy bùi nó vô trong con mắt mình cũng xuống sang, mình làm cho mình đau khổ vô cùng. Một con vi trùng nó cũng làm chết mình được, một con siêu vi trùng nó cũng làm mình chết được, cái gì cũng có thể làm phiền cái thân này. Cho nên chữ rupa là rất là hay. Chữ rupa là bị quấy rầy, cái thân của mình nó bị quấy rầy đủ thứ hết á. Nếu mà không có cái thân thì đâu có bị khổ vì miếng cơm manh áo, hay khổ vì bị đấm đập dao gầy rồi vân vân. Thì khi mà mình ý thức được cái đó, cái người hành thiền bắt đầu ngồi lại quán, thì dùng cái danh để quán cái sắc. Quán một lát á, thì thấy là đây là kinh nghiệm của một cái người Anh, một cái sinh viên người Anh sau khi tốt nghiệp đại học á, chán đời, muốn đi vô trong chùa để tu thử coi. Ông tu có 3-4 tháng trong tu thiệt mất, thì ông viết lại trong một cái hồi ký của ông á. Thì ông tu đến một giai đoạn mà ông cảm thấy là, tại vì ông đã tách rời cái danh và cái sắc ra rồi, ông dùng cái danh để ông quan sát cái sắc. Một lát thì ông thấy là giống như một cái người qua kịch và một người đóng kịch đó. Cái danh của ông giống như người xem kịch, và cái sắc, cái thân xác của ông á là giống như người đang đóng kịch đó. Thì cái lúc đó quý vị về thử làm cái đó, giống như cái ông đó. Mà ở trong cái chùa đó có một cái đường kinh hành, rồi mỗi người có một cái cốc. Suốt ngày tu như vậy, mong tu 2 tuần mà ông tách được cái danh ra cái sắc. Và nhưng mà có một cái giai đoạn khủng hoảng vô cùng. Thành vì vậy tu thiền dễ tẩu hỏa nhập ma nếu không có thầy đó. Có một đêm đó ông tự dưng ông buồn vô hạn. Ông buồn quá chừng đây. Ông nghĩ là tôi thấy tôi mất đâu rồi á, không còn tôi nữa, ông muốn tự tử luôn. Cái đó cũng giống như mấy phi hành gia mà đi lên ra ngoài quỹ đạo mặt đất rồi mà chưa có tới hỏa tinh, mộc tinh rồi gì hết trơn, thì sờ biết bao nhiêu, không có chỗ bám víu, không có trở về lại mặt đất được nữa. Thì cái người tu mà đến giai đoạn đó cũng giống như vậy, nó có một cái giai đoạn đó gọi là khủng hoảng của cái sự trưởng thành đó. Nếu mà không có qua khỏi cái đó thì hoặc là phát điên, làm cho mình điên cuồng đi. Vì vậy mà trong thiền có câu mà đầu xào nhảy thêm bước nữa, phải cái bước nhảy đó là quan trọng nhất. Nếu mà mình không có cái bước nhảy đó thì mình sẽ là rơi vào trong một cái tâm trạng hết sức là bối rối hoang mang. Thì cái ông này cũng vậy, ông mới có 25 tuổi thôi. Sau 2 tuần tu thì ông thấy là ông bị mất đi một cái gì, ông thấy mất mát rất nhiều. Và ông may là ông tới thầy, ông trình vị thầy. Thì vị thầy nói là đó là tại vì từ lâu con đã quen con chấp cái khối này, cái cục thịt máu gân xương này là con. Và bây giờ con học được cái pháp Phật nói đó không phải là con, thì đương nhiên con phải có buồn, giống như mình mất một cái gì mình đã ôm quá lâu rồi, mà thật ra cái đó không phải của mình, cuối cùng thấy không phải của mình thì cũng buồn. Nhưng mà phải cần phải vượt qua cái đó, thì cuối cùng con vượt qua cái đó được. Mà mỗi cái giai đoạn đó là một cái, qua một giai đoạn là qua cái khủng hoảng. Và quý vị nhớ trong Tây Du Ký á, khi mà cái ngài Tam Tạng mà qua tới đất Phật rồi đó, thì đi trên cầu đó, dòm xuống thấy cái xác của mình trôi. Đó, đó là ngài tách ra, tách dâm cái xác ra đó. Khi đó không có thấy là mình nữa, khi đó thấy cái xác của mình mà thấy xác mình. Thì cái người tu hành cũng vậy, khi mà lấy dùng dâm để quan sát, có một lúc nó tách rời ra được. Và bây giờ á, người ta cũng có một cái chương trình là cho mấy cái phi hành gia đó. À, vì mấy ông phi hành gia mà đi lên thám thính ra khỏi quỹ đạo đó, hay bị phi thuyền rồi gì, hay bị trục trặc về chết cả đoàn cũng uổng quá. Tại vì luyện được một cái phi hành gia vậy đâu có phải là dễ ha. Thành ra bây giờ người ta có một cái chương trình đó, mà nếu mà thành công thì chắc là phải mấy người đó phải là thiền sư hết trơn. Là họ tách cái phần mềm ra khỏi phần cứng. Cái phần cứng tức là thân xác mình, và phần mềm á tức là cái não bộ hay là cái tâm. Thì sau này nếu mà tách được cái phần mềm, nó cũng giống như trong computer đó, thì cái phần mềm đó sẽ đi, còn cái xác ở lại. Phần mềm đi thám thính trên không gian á, còn phần xác ở lại. Thì họ đã nghiên cứu cái đó rồi, họ đang nghiên cứu cái đó. Mấy cái người mà họ làm cái chương trình mà thám hiểm không gian đó, họ thấy tại vì để cho một phi hành gia mà đi như vậy á, nguy hiểm quá, nó dễ bị tai nạn rồi về uổng, cháy uổng. Thành ra để bây giờ cho phần mềm đi thôi, kêu là xuất hồn đó. Thì bây giờ có nghiên cứu cái chuyện xuất hồn, nó lên trên cung trăng rồi gì, hỏa tinh rồi gì, thám thính rồi cho không có cái xác, không có đi nữa. Mà muốn mà đạt tới cái đó đương nhiên phải thiền thôi, chứ không có cách gì hết. Thì danh và sắc có thể tách rời được. Bây giờ người ta khoa học, người ta đã bắt đầu thí nghiệm cái đó. Thì cái người tu hành đến một đoạn không thấy cái thân mình là mình nữa, và thấy mình như là cái người coi kịch, và cái thân mình đang là người đang đóng kịch. Rồi đến một cái giai đoạn còn có thể thấy được cái thân của mình, cái tâm của mình nữa, thấy được cái tâm của mình mà tự thấy cái tâm của mình, thì cái đó là tách rời được cái phiền não, tách rời được những cái ý của mình ra nữa, thấy được cái rõ ràng cái đó. Thì cái đó là cái mà giai đoạn nó quá cao, chúng ta chưa có đạt được tới cái chỗ đó, thành ra nói cũng khó hiểu. Thì trong cái 16 câu quán đó, thì 4 câu đầu là chúng ta chỉ thực tập nồi một cái việc là quán cái thân của mình thôi. Quý vị đi đứng nằm ngồi đều để ý tới cái động tác của mình, và đừng cho là tôi đang quán tôi, mà nói là danh đang quán sắc. Để tập để thấy là danh đang quán sắc thì là thấy rõ ràng là mình có hai, không phải một. Thì cái gì là cái tôi? Cái thân cũng phải tôi, mà cái tâm cũng phải là tôi, danh cũng phải là tôi, mà sắc cũng phải là tôi. Đó chỉ là một cái tổ hợp thôi. Thì đó là giai đoạn thứ nhất. Đến giai đoạn thứ hai là quán cái cảm thọ đó. Cái cảm thọ đó cũng là cái hành, quán tánh sanh diệt vân vân. Thì trong khi mà cái giai đoạn thứ nhất mà 4 câu đầu á, nếu mà chúng ta quán được thuần thục á, thì cái người hành giả có thể đắc tới sơ thiền. Quán thân để đắc tới sơ thiền thôi. Sơ thiền đó tức là trừ được 5 thiền cái là tham sân hôn trầm trào cử và nghi. Kỳ trước tôi đã giảng rõ về cái định nghĩa 5 cái đó rồi. Và đạt tới 5 thiền chi là tầm tứ hỷ lạc và nhất tâm, tức là được một cái niềm vui. Mà niềm vui đấy là do ly dục sanh, do vì đã xa lìa tham dục mà sanh thôi, chứ chưa phải là một cái mức độ hỷ lạc cao. Hỷ lạc cao là phải do định sanh, gọi là định sanh hỷ lạc. Thì đến cái giai đoạn thứ hai đó là gồm 4 cái phép quán sau, thì đó là thuộc về nhị thiền. Nhị thiền thì là trừ bỏ được hỷ, trừ bỏ cái được hỷ, niềm vui ở trong tâm, cái niềm vui đó còn thô. Và đến tam thiền á, thì trừ bỏ được lạc, xin lỗi, nhị thiền trừ được hỷ, tam thiền trừ được lạc, và tứ thiền thì là chỉ còn lại là xả niệm thanh tịnh thôi. Thì cái nhóm thứ hai, tức là nếu mà cái người tu được khi mà qua cái giai đoạn quán thân rồi thì tới quán cảm thọ. Và đến cái nhóm thứ ba, cái nhóm thứ ba là khi mà đạt tới cái nhị thiền xong rồi á, thì là tới cái nhóm thứ ba là có cảm giác về tâm, với tâm hân hoan, tôi sẽ thở vô vân vân, với tâm định tĩnh, khi đó là đã đạt tới cái sự định tĩnh rồi, không có còn dao động nữa. Thì tới cái cuối cùng là giải thoát, cái tâm giải thoát. Thì đây cũng vậy, nó cũng liên hệ tới cái mức độ từ bỏ, giải thoát. Thứ nhất là mình ở sơ thiền á, thì mình giải thoát được 5 cái triền cái. Ở nhị thiền á, thì giải thoát được hỷ. Tam thiền, à không, xin lỗi, nhị thiền thì giải thoát được tầm tứ, tam thiền thì giải thoát được hỷ, tại vì tam thiền còn lạc mà, còn tứ thiền thì giải thoát được lạc và khổ. Cho nên trong cái câu mà với tâm giải thoát tôi thở vô, với tâm giải thoát tôi thở ra, thì tùy cái mức độ giải thoát mà chúng ta hiểu cái chữ giải thoát như thế nào. Vì tu hành là một cái quá trình từ bỏ, chứ không phải quá trình tích lũy thêm, giống như ở đời, nó ngược đời ở cái chỗ đó. Lúc đầu thì chúng ta phải tu cho có được cái hỷ lạc, nhưng mà đến nhị thiền, tam thiền chúng ta phải bỏ luôn cả hỷ lạc luôn. Cho nên chữ giải thoát đây á, có nghĩa là nhị thiền chúng ta giải thoát khỏi tâm tứ. Lúc đầu chúng ta phải bám vào tâm tứ để chúng ta khỏi có nghĩ tâm bày tâm bà. Tâm tứ tức là những cái đề tài chúng ta đang quán đó, 16 đề tài đó gọi là tâm tứ. Nhưng mà khi đạt tới nhị thiền thì phải xả cái tâm tứ đó. Thì nếu mà ở nhị thiền thì chúng ta giải thoát khỏi tâm tứ, tam thiền chúng ta giải thoát được hỷ, còn tam thiền thì hỷ không còn, chỉ còn lạc thôi. Tứ thiền thì là chúng ta thả luôn cả lạc và khổ nữa, chỉ còn cái chánh niệm tỉnh giác thôi. Thì cái đó là cái ý nghĩa của giải thoát, 4 cái câu trong cái đoạn thứ 3. Và đến cái đoạn thứ 4 về quán pháp, thân thọ tâm và pháp. Thì đến cái pháp đó, pháp này cũng vậy, quán vô thường tôi thở vô, quán vô thường tôi thở ra. Thì vô thường này là vô thường của các hành, các hành vô thường, chư hành vô thường thì sanh diệt pháp đó. Thì cái hành, cái vô thường đây là phải hiểu là vô thường của các hành, mà các hành đây là cái hơi thở của mình, hoặc là những cái động tác của mình cũng vậy, đều vô thường hết, hoặc là cái thân của mình. Phải thấy rõ cái đó, quán vô thường tôi thở vô. Thì khi mà thấy rõ cái đó thì chúng ta sẽ có tập quán thứ hai là quán vô thường, quán ly dục hay là ly tham. Khi mà mình thấy được các hành là vô thường thì không có tham đắm nữa, không tham đắm các hành, tức là không tham đắm cái thân này nữa. Nói trắng ra là như vậy, không tham đắm cái hành với cái thân này, không tham ăn tham uống rồi để mà bồi bổ cho cái thân này chứ gì. Thì là vì thấy tất cả các cái hành đều khổ, cho nên ly dục đối với các hành. Và khi ly dục được các hành á, thì chúng ta sẽ đạt tới cái niết bàn an vui, gọi là tịch diệt. Cho nên cái đoạn thứ ba là quán tịch diệt, tôi thở vô, quán tịch diệt tôi thở ra. Thì tịch diệt này có nghĩa là cái mặt trái của cái sự mà quán ly dục đó. Vì khi mà ly dục thì đương nhiên chúng ta được tịch diệt, vì chúng ta có tham chúng ta mới dao động. Ví dụ quý vị thấy một cái sắc, một cái thanh mà quý vị tham á, mình muốn vơ về cho mình mới bị dao động, mình muốn làm tất cả mọi cách để có được cái đó, thì khi đó đương nhiên là rất là đồng. Còn khi mà mình đối với một cái sắc hay là thanh mà mình không tham thì đương nhiên mình dưỡng dân, và mình được ở trong cái sự diệt đó, nghĩa là diệt này là không có tham nữa. Mà không có tham tức là ở trong cái niết bàn vắng lặng. Thì bất cứ gì mà mình ly tham thì ngay cái đó mình được một cái niết bàn nho nhỏ, không dám nói là một cái niết bàn của Phật thực sự mình chưa có thấy được, nhưng mà ít nhất đó mình ly được cái tham là mình đỡ khổ được một cái. Ví dụ như mình ngồi mà hút thuốc mà ghiền thuốc là khổ vô cùng, bây giờ thiếu thuốc hay là chịu không nổi, nhưng mình không ghiền thuốc thì mình giải thoát vào cái mặt đó. hay là bây giờ mình không ăn thịt thì bây giờ thịt mà nó có khan hiếm tới đâu mình cũng tỉnh bơ, mình không có tưởng tiếng ai gọi đò. Thì chúng ta thấy bãi biển mà hóa thành nương dâu, một cái sự thay đổi quá lớn thì chúng ta mới thấy được. Hay là một đứa bé mà thành một cái thanh niên, hay từ thanh niên mà trở thành ông già, cái thay đổi đột ngột chúng ta thấy. Còn cái thay đổi mà hơi thở vô với thở ra cũng thay đổi mà chúng ta không thấy được. Vì không thấy được cho nên chúng ta cứ giải đãi làm biến, chúng ta cứ đời qua ngày mai, chúng ta đời tới tháng sau, đời tới năm tới. Chúng ta không bao giờ mà tu ngay bây giờ, hưởng ngay cái hiện tại lạc trú bây giờ. Vì vậy mà cái thiền này cũng gọi là hiện tại lạc trú, an trú một cách trú một cách an lạc ở ngay trong hiện tại, chứ không chờ tới phút sau, không có chờ tới cái giờ sau. Thì cái hành, cái đặc tính thứ nhất của hành đó là nó biến chuyển, sanh diệt vô thường, còn gọi là sát na vô thường. Ở trong Đại Thừa cũng có cái hai cái chữ mà để diễn tả cái chết, thì là gọi là sanh, gọi là biến gì tử, tức là cái chết mà nó biến đổi hẳn từ cái xác sống mà trở thành cái xác chết á. Không, xin lỗi, phân đoạn tử. Phân đoạn tử là cái chết mà làm cho mình phân tán rã rời đi. Ví dụ như từ cái sống mà xác sống mà thành cái xác chết chẳng hạn, hay là đời này qua đời khác nó biến đổi từ đàn ông thành đàn bà, từ đàn bà thành đàn ông, nó qua bao nhiêu giai đoạn gọi là phân đoạn tử, thì chúng ta có thể thấy được. Nhưng mà còn cái mà biến gì tử đó, cái chết mà chết từ từ đó, cái chết trong từng giây từng phút thì chúng ta không thấy được. Cho nên vì vậy mà khi nào chết thiệt thì chúng ta la làng lên, khóc lóc rồi vậy, cho chúng ta đang chết mà chúng ta không biết. Chúng ta đang chết từ từ. Một người sinh ra là đã bắt đầu từ từ chết. Mỗi tế bào chúng ta thay đổi, từ thân cho tới tâm chúng ta luôn luôn chết. Khi mà mình đã thấy được cái luôn luôn chết thì khi chết thiệt mình chẳng có gì là ngạc nhiên hết á. Vì chúng ta không sống trong cái ý thức mà khẩn trương đó, trong cái ý thức mà chúng ta luôn luôn chết. Cho nên chúng đến khi chết thiệt chúng ta mới đến cái khi mà gọi là hoài, gọi là kêu bằng ba cái sự vô thường đó, là gì đó, hoài khổ đó, thì chúng ta thấy. Chứ còn cái hành khổ rất là khó thấy, cái này gọi là hành khổ đó. Cho nên cái hành này cũng có nghĩa là các cái uy nghi và cái vô thường, cái uy nghi mà sanh diệt đó là một cái đặc tính của hành, là sanh và diệt. Như là hơi thở vô rồi thở ra rồi thở vô, đó gọi là sanh diệt. Nhưng mà cái đặc tính thứ hai đó là cái đặc tính khổ. Các hành cũng là còn chẳng những nó vô thường mà nó còn là khổ. Thì bây giờ đó, nói tới cái hành này là cái ví dụ như cua tay, hay là ngồi đi đứng nằm ngồi. Đi là hành, đứng là hành, nằm là hành, ngồi là hành. Cái hành nào sướng? Ví dụ như mình ngồi hoài mỏi lưng quá mình ưng nằm thì mình cho nằm là sướng. Nhưng mà mấy người bài liệt đó, họ bị bài xuồi có sướng không? Đương nhiên là khổ vô cùng, nằm liệt giường mòn chiếu là khổ. Rồi đi hoài cũng không có sướng gì. Thành ra bốn oai nghi đi đứng nằm ngồi, không có cái oai nghi nào là sung sướng thực sự hết á. Nó chỉ là đỡ khổ thôi. Vì vậy bây giờ tôi nói tới cái mà cái các hành chẳng những là vô thường mà nó còn là khổ. Không có cái hành nào là cái hành mà tuyệt đối là đáng muốn hết trơn á. Cũng giống như món ăn, quý vị thích ăn cái gì mà cho quý vị ăn cả đời một món đó, quý vị ăn có nổi không? Ví dụ như rau muống là ngon thiệt, mà ăn cả đời ăn rau muống không đâu có ngon. Nhưng mà bây giờ mấy người qua Mỹ đó thì là họ là thèm rau muống lắm. Thì không có một cái gì là tuyệt đối hết trơn á. Hay là một bản nhạc mà nó hay, mình khen hay thiệt, nhưng mà mình nghe rồi chừng 3 ngày là mình chán cái lỗ tai quá rồi, nghe không muốn nghe nữa. Thì tất cả những cái đó gọi là hành khổ đó, là nó không phải thực sự là vui sướng mà chỉ là đỡ khổ thôi. Thì các hành á là vô thường và là khổ, vì không có một cái gì mà mình có thể là chịu đựng mãi mãi được hết đó. Nhưng mà bây giờ nói tới những cái gì nó che lấp cái đặc tính vô thường và khổ, nó làm chúng ta không thấy rõ. Đó là những cái chân lý Phật dạy mà vì sao chúng ta không thấy rõ. Thì thứ nhất là vì cái vô minh của chúng ta rồi. Cái tâm hồn chúng ta nó sẵn có cái vô minh tham ái, nó muốn níu kéo một cái gì không còn nữa. Thực sự là vô thường, mọi sự, mọi niềm vui sẽ qua đi. Trẻ rồi phải già, sống rồi phải chết. Nhưng mà chúng ta lại muốn sống mãi, muốn trẻ mãi, muốn vui mãi. Cho nên là cái vô minh đó làm cho ta níu kéo những cái gì mà không có ở lại được mãi. Thì cái vô minh đó là cái từ nồi của chúng ta, nó từ ở bên trong á của chúng ta. Nhưng mà ngoài cảnh nó cũng có một cái đồng lõa để làm cho chúng ta không thấy được sự thật. Thì cái đó là cái gì? Thì trong đạo Phật đó gọi là cái màn ảo hóa đó. Mà ảo hóa đó là cái gì? Ảo hóa đó chính là cái tính cách tương tục. Vì cái tính cách tương tục mà nó che lấp cái vô thường. Ví dụ như một cái đốm lửa mà nó quay thật nhanh thì nó thành một cái vòng lửa. Chúng ta thấy một cái vòng lửa cho chúng ta không thấy cái đốm lửa đó, thì nó quay nhanh quá. Một đứa trẻ cũng vậy, nếu mà bà cha mẹ nuôi nó trong nhà từ nhỏ lớn cứ thấy nó là đứa trẻ thôi. Đố mà mấy đứa con mà nó cứ ở hoài với cha mẹ, đố mà nó có trưởng thành được. Vì lúc nào cha mẹ cũng thấy nó là đứa con, một đứa bé thôi. Thành ra cha, tại vì thấy luôn, tương tục thấy luôn như vậy, thành ra không thấy nó lớn, cứ thấy nó cho là con mình. Dù nó 3-40 tuổi này cũng là con mình, 6-70 tuổi cũng là con mình thôi. Thành ở gần nhau luôn, tương tục á, thì nó là che lấp cái tính vô thường. Vì vậy mà những cái chúng ta nói là mình tu hành là trong không chỗ, không có chỗ nương mà ngoài không chỗ tựa, là vì vậy đó. Mình thì đã vô minh rồi mà ngoài cảnh nó còn làm có những cái màn ảo hóa, nhất là bây giờ quảng cáo rồi bao nhiêu là những cái trò vui, mà tất cả cái đó đều kích động giác quan của chúng ta để chúng ta không thấy được cái sự thật. Thì là cái chính cái đặc tính mà tương tục đó làm cho chúng ta không thấy được cái vô thường, nó che lấp. Rồi còn cái khổ đó, các hành là khổ, chúng ta đâu có thấy khổ, chúng ta chỉ thấy vui thôi. Là nhờ cái gì? Có cái gì che lấp? Là nhờ sự thay đổi. Chúng ta ngồi lát mà hơi mỏi chút, chúng ta đã đứng dậy rồi, thì đâu có thấy ngồi là khổ. Hay là nằm một lát, chúng ta nằm chán, chúng ta đứng dậy ta đi rồi, thì chúng ta đâu có thấy nằm là khổ đâu. Có phải không? Cho nên là cái khổ đó, cái đặc tính khổ đó, nó cũng bị che lấp bởi cái sự thay đổi, cái sự thay đổi dáng điệu uy nghi đó, chúng ta làm cho chúng ta không thấy các hành là khổ. Vì vậy mà Đức Phật luôn luôn nhắc chúng ta chánh niệm tỉnh giác để gột rửa tham ưu ở đời. Và vậy thì chúng ta chỉ biết khi mà chúng ta thấy như vậy thì chúng ta chỉ là thấy đỡ khổ là khoái quá rồi, chứ đừng có ham vui. Nằm á thì là khỏi có bị ngồi lâu, khỏi có đứng, mà mình còn đi đứng nằm ngồi được là mình đã thấy sung sướng rồi. Đừng có đòi nằm nệm cho êm, đi xe cho sang, hay là cái gì, tất cả những cái gì mình chúng ta vì chúng ta ham muốn quá nhiều. Và bây giờ khi mà mình ý thức được các hành là khổ đó, thì là mình chỉ tìm cách làm sao đỡ khổ thôi. Thì khi mà mình sống mà để đỡ khổ đó thì mình không có tạo thêm nghiệp nhiều, không tạo thêm nghiệp mới. Còn chính những người ham ăn nhiều đó thì mới là bị đau bụng mà bình nọ bình kia. Còn ăn để cho đỡ đói thôi, để duy trì cơ thể, thì chính cái người đó là ít bệnh nhất. Làm ra các hành, tức là ăn uống cũng là cái hành. Mình ăn á, mình biết là cái chuyện ăn là mình sẽ coi như là ăn để đỡ đói, thì đói là cái khổ. Thì mình ăn làm sao vừa đỡ đói thôi, đừng ăn quá no. Quá no thì nó sẽ là tai hại vô cùng. Hay là đòi ăn cái miếng ngon, thì chính những cái đó làm cho mình khổ. Còn khi mà mình theo đúng lời Phật dạy đó, thì mình chỉ tìm cách đỡ khổ thôi. Tại vì mình đã thấy tất cả các hành đều là đau khổ, thì đỡ khổ là được rồi. Giống như là chúng ta sống á, giống như một cái người mà ra tòa, lúc đầu là nghe tuyên án tử hình, sau là hào hứng chung thân là mừng quá rồi. Nhưng đâu phải chung thân mà mừng vì đỡ bị tử hình thôi. Hoặc là kêu 20 năm, bây giờ giảm xuống 10 năm là mừng. Đâu có phải vì ở tù 10 năm mà mừng, mà vì được giảm tới bớt 10 năm. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta phải ý thức rằng cuộc đời chúng ta dù chúng ta sống cái kiểu nào đi nữa cũng là đỡ khổ thôi. Vì tất cả mọi hành đều là đau khổ. Thì khi mà chúng ta đã được đỡ khổ đó, thì chúng ta phải dùng cái đỡ khổ đó để chúng ta làm việc thiện, chúng ta làm những cái gì cho có ích lợi cho mình và cho những người xung quanh, đừng có gây thêm đau khổ cho mình và những người xung quanh. Đó là cái nghệ thuật sống. Còn nếu mà mình thấy là mình còn đi đứng nằm ngồi được, cho đến khi cái người mà không có ngồi được, không có đứng dậy được, bại liệt thì đau khổ biết mấy. Thì cái đó là những cái mà che lấp cái chân lý, làm cho chúng ta không thấy chân lý được. Thì tôi nhắc lại là bên trong là vô minh, mà bên ngoài đó là cái tính tương tục của mọi sự và cái sự thay đổi dáng điệu ở nơi chúng ta. Vì chúng ta còn thay đổi dáng điệu được cho nên chúng ta không thấy khổ. Còn cái người nằm liệt giường thì thấy cái hầm là khổ. Vì vậy mà khi mà chúng ta còn thay đổi dáng điệu được thì chúng ta phải thấy đó là một niềm hạnh phúc. Còn cái đặc tính thứ ba thì lui tới tất cả các pháp tu của Phật là đều để cho chúng ta thấy được cái vô thường vô ngã khổ của cuộc đời, để mà thấy được cái niết bàn tịch tình là an vui. Không phải là chỉ thấy vô thường vô ngã không, mà phải thấy thường lạc ngã tình của niết bàn. Khi mà chúng ta đã thấy được cái đó là chúng ta được niết bàn đó, chúng ta không còn tham luyến thế gian nữa, thì tức là chúng ta an trú luôn luôn ở trong cái thường lạc ngã tình của niết bàn, chứ không phải là niết bàn ở đâu xa hết. Khi mà thấy được vô thường khổ đó thì chúng ta xa lìa tất cả những cái mà đưa đến vô thường khổ. Chúng ta không còn bám víu vào những cái gục, cái tham ưu ở đời. Và do đó chính không bám víu gục lửa tham ưu ở đời thì chính cái đó là giải thoát. Bây giờ đặc tính thứ ba là vô ngã. Hành cũng là vô ngã. Thì quý vị đã từng nghe mấy kỳ trước rồi. Hành đây cũng là nói về tứ đài hay là 32 uế vật trong thân cũng là các hành. Thì 32 uế vật đó nó tù hợp lại trong thành một cái thân này, cho nên mình thấy cả một khối, một toàn khối. Cho nên mình không thấy cái vô ngã, vì nó có một cái toàn khối có vẻ rắn chắc giống như một chiếc xe đạp đó. Khi mà ráp lại chạy bong bon thì chúng ta thấy là rõ là có chiếc xe đạp rõ ràng. Bây giờ tháo ráp ra mỗi nơi một cái để lại, chúng ta không có thấy làm sao mà dùng xài thành chiếc xe đạp được. Nó mất luôn cả cái tên xe đạp. Nếu để riêng từng cái một, cũng chiếc xe đạp đó mà tháo ra hết á, mình để một đống để trong góc phòng, để ngoài nhà kho thì không còn gì là xe đạp hết. Cho nên chính cái tính mà nó tương tục lại, nó tù hợp lại, trong Kinh Kim Cang gọi là hợp tướng đó, nó làm cho chúng ta có cái ảo tưởng về một cái ngã. Ngã đây có nghĩa là một cái mà thực sự có thật, có thực chất. Thì cái ngã tướng này nó bị, cái vô ngã mà Phật dạy nó bị che lấp bởi cái hợp tướng. Vì vậy mà Đức Phật dạy chúng ta phải luôn luôn phân tích cái thân này thành ra 31 hay là 32 uế vật, tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thần, vân vân. Hoặc là phân tích thành địa, thủy, hỏa, phong thì không thấy đâu là cái tôi hết đó. Thì trong Kinh Kim Cang gọi là hợp tướng. Hay là cho rõ là ví dụ như cái đống cát chẳng hạn, mình thấy một cái đống cát rất lớn, mình gọi là cái đống cát. Nhưng mà nếu mà gió thổi một trận, có một trận bão nổi tung lên, cát bay mỗi nơi mỗi hột á, thì không còn gì là đống cát hết á. Đống cát là do vô số hột cát mà nó hợp lại thôi. Cái đống cát phải nói là vô ngã, là vì như vậy. Vô ngã có nghĩa là không có tự tánh, không có gì gọi là cái đống cát hết, chỉ vì nó do nó hợp lại mà thành thôi, nó hợp nhiều hột cát lại thành thôi. Thì cái tính mà vô ngã mà Phật dạy đó, từ chúng ta đã vô minh rồi, nhưng mà ngoài vật nó cũng tha tòng cho cái vô minh của chúng ta bằng cách nó có một cái bề ngoài rất là hấp dẫn, làm cho chúng ta không có thấy được một cách đúng đắn cái thật tướng của nó. Ví dụ như mình có thể là mình già ghê lắm, thật già, nhưng bây giờ đưa tới chỗ Mỹ Viện chẳng hạn, ủi da rồi căng mắt xẻ mày chống tay chống mũi là gì, một lát có bà già 80 tuổi có thể trở lại thành như một cô gái 40 tuổi.
Chim bay giữa hư không vô tận, xa não phiền, xa cuộc sống phù vân, tâm an định. giải thoát thanh cao, tung ngã mạn và sắc chân không vương. Bậc chánh tri A-la-hán vô thường, rất buộc dài giác ngộ lý chân thường. Bậc trọn lành tham sân si đoạn diệt, là ruộng phước cho nhân thiên cung. Làm sao vui được đời là bể khổ, ai có hay chăng sao mãi reo cười. Tâm thân tật bệnh tưởng đâu còn mãi, một mai hư nát uổng một kiếp người. Đường lúc thanh xuân thân ta tráng cường, đến lúc về chiều mà hóm lưng cao như con cò già theo hát đến sông. Người không tu đạo thuyền không bến về, thân như lũy thành xây bằng xương cốt, khéo điểm khéo tô mau thịt dối ra. Dẫu có trao chia thân rồi cũng hoài, như cỗ xe vuông mòn mỏi hao. Hỡi kẻ làm nhà nay ta đã gặp, trong kiếp lang thang sinh tử luân hồi, dùi mẹ cột kèo đều gãy làm đôi. Chỉ ta vô thượng niết bàn thành thời. Trong tranh pháp biết phân biệt ta ngay, thanh tình không từ oán vô pháp trong đời này. Bậc sa môn ly dục giới định tuệ tinh chuyên, muốn xưng danh trưởng lão phải điều phục thân tâm. Lầm theo sắc tướng vẫn ô nhiễm gian tham, còn đầy tính kiêu mạn không xứng là tỳ kheo. Chọn nhân lành tu theo, diệt tham si sân hận, vui hạnh phúc xuất gia ngay trong cõi ta bà.
bát chánh đạo là con đường vô thường, dứt khổ đau trừ diệt hết trong gai, tinh tấn lên mà theo gót Như Lai, bậc tỉnh thức chỉ con đường giác ngộ. Lý vô thường các hành đều là vô, quan chiếu xong biết nhàm chán lợi danh, nỗ lực lên cùng quyết chí tu hành, lìa thống khổ các pháp đều vô ngã. Thân khẩu ý ba nghiệp cùng thân tình, đạo thánh nhân bừng nở đóa hoa sinh, thoát dục tình nơi câu ế vô minh, là chánh đạo niết bàn vui giải thoát. Hãy buông bỏ những buộc ràng tham ái của tình thân cùng tham dục thế gian, không lo chi khi từ thân trước ngó, tự đồ mình tu chánh hạnh hình.
Kính thưa quý đạo hữu, những ca khúc quý đạo hữu vừa nghe được trích từ CD Võ Tá Hưng số 28, Trường Ca Kinh Pháp Cú, Phổ Thơ Tuệ Kiên. Mọi thắc mắc xin liên lạc về Võ Mỹ Ngọc, điện thoại số 858-538-1165. Thành thật cảm ơn quý đạo hữu.